Người mê chẳng biết pháp thanh không hình tượng hay ứng vật hiện hình, bèn nói: trước biết xanh xanh đều là pháp thanh, hoa vàng mịt mịt thải đều bát nhã. Nguyên văn chữ lá: thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thanh, ướt ướt hoàng hoa vô phi bát nhã. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tri. Trúc biết nếu là pháp thanh, pháp thanh tức đồng cây cỏ. Như người ăn măng tức là ăn pháp thanh. Những lối nói như thế đâu thể kể chép hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu, trong pháp thể mà mê lầm chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo đi đứng ngồi nằm đều là đạo, người ngộ pháp tung hoành tự tại đều là pháp. Đó là mấy cái chỗ mà Ngài muốn giảng trạch cho người ta hiểu pháp thân là cái gì, bát nhã là cái gì. Nói rằng sanh sanh trúc biết phải là pháp thân, vực mịt mịt hoa vàng đều là bát nhã. Cái hoa vàng, hoa là vô tri, mà bát nhã là trí tuệ. Mà sao lấy cái vô tri nói là trí tuệ, hay là pháp thân là cái tánh giác, mà đâu có thể nói rằng cây trúc, cây tre xanh xanh nó là pháp thân được, phải không? Nếu nói như vậy thì sẽ bị hiểu lầm. Nhưng mà có trường hợp khác nói như vậy vẫn đúng. Quý vị nghĩ sao? Bởi vì thấy trúc biết xem hoa vàng mà không có một niệm chen lẫn vào thì trúc biết hoa vàng đều là bát nhã, đều là pháp thân. Vì sao? Vì tất cả cái hiện tượng chúng ta thấy, mà cái thấy đó thì nó trùm hết. Thấy bình qua thì cái thấy trùm bình qua, chứ cái thấy nó đâu có giới hạn, phải không? Nó không phải thấy tới bình qua là hết thấy, mà thấy trùm cả bình qua. Tất cả những cái đó, hoa vàng trúc biết đâu ngoài cái hay thấy của mình. Mà cái hay thấy đó nếu không phân biệt thì cái hay thấy đó tức là pháp thân, tức là bát nhã. Cho nên ở đoạn dưới Ngài giải thích thêm. Ở đây người khác đặt câu hỏi một mạch: hư không hay sanh linh tri chăng, chân tâm duyên thiện ác chăng, người tham dục là đạo chăng, người chấp phải quấy về sau tâm thông chăng, người xúc cảm sanh tâm có định chăng, người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng, người ôm lòng khinh người có ngã chăng, người chấp không chấp hữu có trí chăng, người tầm văn thủ chính, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, những người này hợp đạo chăng? Thỉnh thiền sư mỗi mỗi vì đáp. Một mạch bao nhiêu câu hỏi thì Ngài đáp rất là đơn giản mà quá rõ ràng. Hãy hư không hay sanh linh tri chăng? Ngài đáp: hư không chẳng sanh linh tri. Hư không là hư không, linh tri là linh tri, chứ hư không không có sanh linh tri. Đó, linh tri là cái biến sáng của mình, cái biến sát của mình là tự nơi mình có, chứ đâu phải hư không sanh. Đó. Rồi câu hỏi kế: chân tâm duyên thiện ác chăng? Thì Ngài đáp: chân tâm chẳng duyên thiện ác. Thì quý vị nhớ cái câu mà Lục Tổ nói với Thượng Tọa Minh sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục tức là chân tâm. Cho nên đây hỏi chân tâm có duyên thiện ác không, thì Ngài nói chân tâm không có duyên thiện ác. Đó, thì rõ ràng không nghĩ thiện, không nghĩ ác mà hằng chi giác, đó là chân tâm. Bây giờ quý vị có thấy được chân tâm không? có lúc nào quý vị nhận ra mình có chân tâm không? Thưa lúc có, phải không? Đó, như bây giờ lúc chúng ta ngồi thiền được chừng 1 phút 2 phút, nó không có nghĩ, không khởi niệm mà vẫn thấy biết rõ ràng, thì lúc đó là gì? Cái chân tâm ngay đó chứ gì. Mà tại mình cứ nhớ niệm không, mình không nhớ chân tâm. Rồi khi mình đi đường hoặc lúc mình ngồi chơi, có những phút giây mình không nghĩ gì, không chạy theo cảnh, thì lúc đó mình cũng vẫn biết đi, mình cũng vẫn biết ngồi chơi mà không có niệm. Thì như vậy chân tâm đã hiển lộ rồi. Như vậy thì chân tâm và vọng niệm, quý vị thấy hai cái đó, bỏ cái nào dễ? Bỏ cái nào dễ? Quý vị trả lời câu đó mình tôi coi. Chân tâm với vọng niệm, hai cái đó mình bỏ cái nào dễ? Chân tâm không có quyền bỏ, bỏ không được, vì nó thường tri thường giác, nó đầy đủ nè mình. Vọng niệm lâu lâu mới sanh, duyên cảnh mới có bóng, thì cái đó là cái mới tới, bỏ được. Còn cái thường hằng của mình làm sao bỏ? Đó, như nhìn qua có mắt mình không bệnh thì thấy là bệnh qua, cái đó làm sao bỏ cái thấy được, phải không? Còn nói qua đẹp qua xấu thì cái đó mới khởi niệm. Rồi thương ghét là cái khởi niệm sao? Thì hai cái sau đó mình bỏ là dễ, còn cái gốc đầu không thể bỏ được. Như vậy chân tâm là cái trung thành chân thật của chính mình, không rời một phút một giây nào mà mình quên đi, sao lãng đi. Còn cái vọng niệm chợt có chợt không mà mình lại bám vào cái đó là mình, thì mình tỉnh hay mình mê? Như vậy cả hội trường này chừng mấy người tỉnh, chắc mê, mê hầu hết, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng Phật thương chúng sanh là chỗ đó, có của báo mà không nhận, cứ chạy theo cái giả ảo bên ngoài, khổ sở. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát ra đời vì lẽ đó, làm sao đánh thức để mình biết cái này là hư dối, cái kia là chân thật. Mà chân thật không phải rời mình, không thiếu ở mình, còn cái hư dối khi có khi không. Đừng lầm cái khi có không là mình, thì cái chân thật nó hiện ra hết sức là giản đơn. Vậy đó, như vậy thì tu là đi trên con đường huyền bí hay là con đường chân thật? Tu là một lý lẽ chân thật vô cùng vô tận. Cái rõ ràng của mình quên, chỉ cho mình nhớ, thì có gì đâu mà huyền bí, phải không? Nhớ thì mình hết khổ, quên thì mình lận đận lao đao. Đó. Như vậy thì quý vị than kêu trời kêu đất, tôi khổ quá. Khổ tại trời đất hay khổ tại ai? À, khổ tại mình mê, chứ trời đất không có làm cho mình khổ. Đó. Vậy đó mà Phật tử mình cứ than kêu trời trách đất. Hiểu điều này, thấy điều này, quý vị mới thấy tu là một cái hết sức là chân thật. Chỉ vì chúng ta theo cái ảo ảnh bên ngoài, rồi ở trong chứa đựng những cái ảo giác chợt sinh chợt diệt, theo những cái ảo đó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thử có phải chúng ta đương đuổi theo ảo ảnh hay không? Người ta nói người sống cần phải tìm cho ra hạnh phúc, hưởng hạnh phúc. Nhưng giờ tất cả quý vị đây có ai đưa tay mà tôi đang hưởng hạnh phúc không? Như vậy thì từ bé đến lớn mà không thấy hạnh phúc đâu hết, phải không? Nói mình hưởng mình tìm mà chỉ là trong tưởng tượng, không biết hạnh phúc là cái gì. Được cái này rồi nó mất cái khác, luôn luôn nó không bao giờ có cái trọn vẹn đúng như cái sở thích của mình, từ thủy chí chung. Còn cái tâm chân thật của chính mình, nó không có đòi hỏi hạnh phúc, nó không có cái gì hết, không có những cái danh từ để mà làm cho chúng ta nghe nó bùi lỗ tai, nhưng mà đó lại là cái thật, nó sẵn. Mà nếu ai trở về được với nó thì an lạc suốt đời. Giả sử chúng ta đi ra đường, ai nói một tiếng nặng cái mình nổi tức lên thì mình hết an lạc. Còn Đức Phật ra đường ta chửi ngài, ngài cũng ung dung ngài đi. Thì như vậy, thế thường thấy người bị chửi mà làm thinh đó, quý vị nói khôn hay ngu? Thế thường gọi là ngu, nhưng không biết ai ngu. Còn chúng ta bị họ chửi cái thì ngồi lại cử lộn với họ, đứng lại cử lộn họ, rồi đánh đập nhau đổ máu, ai ngu? Còn kia ung dung tự tại, chỉ cần nói khi có đồ tặng người ta không nhận về ái, vậy thôi, rất là tự tại. Còn mình ở đây động tới cái nỗi nóng đùng đùng lên, cái rồi sân si rồi làm khổ, rồi cứ than cuộc đời khổ. Mà cuộc đời đâu có khổ. Khổ vì mình chấp, mình hung dữ, mình tham lam, mình sân si, cho nên mình khổ. Không biết cái gốc khổ từ đó mà cứ đổ chút đời là khổ. Như vậy thì quý vị nghĩ đời là khổ hay đời không khổ? Nếu chúng ta mê thì đời là vẻ khổ, phải không? Còn chúng ta tỉnh thì đời không có khổ gì hết. Như vậy thì cũng cái thế gian này mà người biết tu tỉnh thì tới lui tự tại, sự sống an nhàn. Còn người mê lầm thì đi đâu cũng dính mắc, đi đâu cũng khổ, cũng than. Đó là cái khác nhau chỗ biết đạo và không biết đạo. Như vậy thì chúng ta thấy chân tâm, câu trả lời chân tâm chẳng duyên thiện ác. Bởi vì lâu nay có nhiều người cứ nói thế này: tu thì phải có phân biệt thiện ác mới ham tu, chứ giờ không có phân biệt thiện ác thì đâu có ham tu. Người này ác mình không ưa, người này thiện thì mình thích. Mình thích người thiện, mình ghét người ác. Như vậy tu chưa? Mình thích người thiện, mình ghét người ác thì thế gian cho đó là phải, thấy không? Như vậy cái người này thiện nè, mình ủng hộ họ, người kia ác mình phải tìm cách trừng trị họ. Như vậy thì đối với cái tương đối của thế gian thì đó là phải. Nhưng mà bước qua lãnh vực tuyệt đối rồi, nó không phải. Còn thương là còn ghét. Quý vị xét kỹ có phải không? Chứ đừng có nói rằng mình thương người lành thì mình phải ghét người dữ. Không thế nào khác được. Còn nếu mà mình hết cái tâm thương ghét thì đó là thản nhiên. Cho nên Phật đối chúng sinh là bình đẳng. Bình đẳng vì hết cái tâm thương ghét. Còn chúng ta thì cái tâm thương ghét mà còn thương người lành, ghét người dữ cũng là còn tốt ở trong thế gian đó, phải không? Nhưng mà qua cái bậc chót rồi thì cái niệm thương ghét cũng lặng luôn. Thì như vậy mới là thông dong, mới là tự tại. Chứ còn bây giờ tôi nói ví dụ, quý vị thấy những người hiền mình thương, những người dữ mình ghét. Khi mình đi ra đường gặp người hiền cái thì vui mừng chào hỏi, gặp người dữ thì sao? Sụ mặt không thèm ngó. Như vậy có khổ chứ? Có vui thì có khổ, phải không? Vui khi gặp người hiền, khổ khi gặp người dữ. Mà thế gian toàn hiền hay là có hiền dữ lộn xộn? Như vậy thì hiền dữ lẫn lộn thì chúng ta vẫn khổ dài dài, không bao giờ hết khổ. Chỉ biết rằng ai cũng có cái thật của họ, nhưng mà người sớm nhớ thì họ biết tu, họ chừa nghiệp dữ. Người chưa nhớ thì họ chưa biết tu, cho thịt họ cũng như mình thôi. Chính cái đó kinh Pháp Hoa phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh nói hết sức là rõ. Gặp ai cũng bái bái: tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Không lựa người nào hết á, phải không? Không phải nói gặp thầy tu mới bái bái, mà gặp ai cũng bái, cũng nói câu đó. Như vậy thì chứng minh rằng cái người đạt đạo rồi thì thấy ai cũng có cái tâm chân thật, mà tâm chân thật tức là tâm Phật, thì như vậy ai cũng là cái người mình quý trọng. Còn cái thiện cái ác là cái mới quân tập đây, cái kia là cái sẵn có, là cái cốt tủy của họ có cái hay rồi. Còn cái dở là cái mới. Mới thì họ đã có cái hay, mà bây giờ họ làm cái dở thì mình nên ghét hay nên thương? Giống như bây giờ có người họ giàu, thật là giàu, bây giờ họ không khéo giữ cái gia sản của họ để cho họ nghèo. Bây giờ họ nghèo, nghèo hơn mình nữa, nghèo quá sức nghèo, thì chúng ta gặp họ thương hay ghét? Họ tội nghiệp, họ là người giàu mà bây giờ họ như vậy đó là đáng thương. Thì cũng vậy, những người ác là người có sẵn tánh Phật, bây giờ họ quên, họ bỏ, để họ phải tạo những cái nghiệp ác rồi họ khổ sở luân hồi, như vậy là đáng thương. Cho nên Phật thương tất cả, còn mình thương có bên. Như vậy 100 người mà 60 người hiền, 40 người ác, thì mình thương được có 60 người, còn 40 người mình ghét, phải không? Đó là cái tâm tương đối của mình nó còn như vậy, cho nên giờ mình chưa có hết khổ. Còn Bồ Tát thấy tận cái gốc, tận cái nguồn, biết ai cũng có cái tánh Phật hết, cho nên ai mình cũng quý kính, mà ai cũng quý kính. Nếu họ có mà họ quên thì mình càng thương hơn, phải không? Như vậy thì quý vị bớt oán bớt thù chưa? Nếu biết vậy là bớt oán không? Có gì đáng thương chứ không có oán. Đó là cái lý lẽ hết sức là rõ. Cho nên chúng ta tu là phải thấy cho tận cái nguồn gốc thì sự tu nó mới dễ. Đến câu hỏi nữa, người chìm sâu trong tham dục